Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên trong loạt bài nói về vấn đề ly hôn. Nhưng trước hết là ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hòa. Luật sư kể lại rằng câu hỏi các thân chủ thường đặt ra hơn hết trong các vụ kiện ly hôn là liệu tôi có thắng không? Viên luật sư này cho biết câu trả lời tiêu biểu là trong một vụ án ly hôn, không ai thắng cả. Phòng Thống kê Hoa Kỳ cho biết, năm 1920, cứ 7 cặp kết hôn thì có một cặp ly dị. Đến năm 1940, tỷ lệ này là 1/6. Đến năm 1960, cứ 4 cặp kết hôn thì một cặp ly dị. Năm 1972 tăng lên, cứ 3 cặp kết hôn thì một cặp ly dị. Ngày nay, cứ 2 cặp kết hôn thì một cặp ly dị. Trong số những gia đình đổ vỡ, có cả những gia đình là Cơ Đốc nhân, mà bao gồm luôn cả những người trong thành phần lãnh đạo tinh thần. Kinh Thánh có nhiều giáo huấn liên quan đến vấn đề ly dị, đặc biệt là cho những người trong đức tin. Trước hết chúng ta nói về lời dạy về ly hôn trong Cựu Ước. Chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho người nam là một vợ và không phân rẽ, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2, câu 23-24. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đó là Sáng Thế Ký chương 2, câu 23-24. Ý này cũng được trưng dẫn trong Ma-thi-ơ chương 19, câu 6. Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Tuy nhiên, có người trưng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 24, câu 1 đến câu 4 bảo rằng luật Môi-se cho phép hay chấp nhận ly dị. Chúng ta xem lại phân đoạn kinh thánh này trong phục truyền luật lệ ký chương 24, câu 1 đến câu 4, được hiệu đính lại cho rõ nghĩa như sau. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng không được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì ngươi phải viết giấy ly hôn, trao vào tay nàng, đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà ngươi, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ ly hôn, trao vào tay nàng và đuổi ra khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng đã ăn ở với người chồng thứ hai, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Chúa Hằng Hữu. Ngươi chớ làm ô uế xứ mà Chúa Hằng Hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 24, câu 1 đến câu 4. Thật ra phân đoạn kinh thánh này không có ý cho phép ly dị như vẫn thường bị hiểu lầm. Câu 1 đến câu 3 nêu lên một trường hợp thực tế là sau khi kết hôn, gia đình lục đục, người chồng đuổi vợ đi, thì trong trường hợp đó, người chồng phải viết một văn bản ly hôn nói rõ lý do. Bản truyền thống dịch câu 1 phần B thì người được viết một tờ đẻ. Đúng ra không phải là được viết, mà là phải viết giấy ly hôn. Tờ đẻ là giấy ly hôn, từ đẻ hay đẻ bỏ là từ địa phương nói về việc ly hôn. Như vậy, nếu có chuyện cơm không lành, canh không ngọt xảy ra, mà người chồng ly dị vợ, đuổi vợ đi, thì anh ta phải viết giấy ly hôn trao cho nàng, ghi rõ lý do anh ta bỏ nàng. Sau đó, nếu người phụ nữ bị chồng bỏ, lập gia đình khác, rồi lại đổ vỡ, thì người chồng thứ nhì cũng phải làm như người chồng trước là phải viết giấy ly hôn trao cho nàng. Sau khi người phụ nữ này bị bỏ lần thứ hai, hoặc người chồng thứ nhì qua đời, thì người chồng thứ nhất không được phép trở lại lấy người vợ cũ của mình. Đây chính là mục đích của quy định ghi trong phục truyền luật lệ ký chương 24 câu 1 đến câu 4. Khi quy định trường hợp này, luật Môi-se thừa nhận rằng có trường hợp cần phải có giấy ly hôn để giải phóng người phụ nữ khỏi một hôn nhân đổ vỡ, nhưng không có nghĩa là cho phép hay khuyến khích ly dị. Lý do người đàn ông ly dị vợ là vì thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào. Đây là chỗ gây nhiều tranh luận. Lý do đó không phải là ngoại tình, vì án phạt tội ngoại tình là tử hình, như quy định trong Lê Vi Ký chương 20 câu 10, phục truyền luật lệ ký chương 22 câu 22. Đó cũng không phải là nghi ngờ ngoại tình mà chưa có bằng chứng, vì luật Môi-se có quy định phương thức thử nghiệm, như ghi trong Dân Số Ký chương 5, câu 11 đến câu 31. Từ có sự xấu hổ nào hàm ý một hành vi cư xử thô thiển hay thiếu đĩnh đạc. Phục truyền luật lệ ký chương 23 câu 14 nêu lý do có thể khiến Chúa quay mặt khỏi tuyển dân khi thấy trong trại quân có sự ô uế. Tuy nhiên cụm từ thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào quá tổng quát khiến cho các trường phái Rabbi trong thời Chúa Giê-xu giải thích ý nghĩa câu này bằng những nhận định khác nhau. Trường phái Shammai cho rằng đó là không đoan chính, trong khi trường phái Hillel lại coi đó là những khiếm khuyết thể xác hay nguyên nhân nhỏ nhặt nào khác khiến cho người chồng không thích. Tất nhiên, lối giải thích rộng rãi tổng quát của Hillel phổ biến hơn và được nhiều người theo. Chúa Cứu Thế Giê-xu xác định luật pháp không quy định mà chỉ cho phép ly dị như Matthew ký thuật trong Matthew chương 19 câu 3 đến câu 9 như sau. Người Pharisee bèn đến gần để thử Ngài mà rằng người ta có phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào chăng? Ngài trả lời rằng các ngươi chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Như vậy vì sao Môi-se đã dạy lập giấy ly hôn để bỏ vợ? Ngài phán rằng vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai ly dị vợ không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người đã ly dị thì phạm tội ngoại tình. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 9. Khi phe Pha-ri-si hỏi Chúa, đàn ông có được phép bỏ vợ vì bất cứ lý do nào không? Bọn họ muốn dồn Chúa phải đứng vào một trong hai lập trường giải nghĩa, buộc Chúa hỗ trợ tiêu chuẩn đạo đức thấp thỏi, hay hỗ trợ khuynh hướng khắt khe để mất sự ủng hộ của quần chúng. Khi đặt câu hỏi thử Chúa, họ đưa trước hàm ý được phép ly dị, cho nên chỉ còn lại vấn nạn là ly dị trên căn bản nào. Được quyền ly dị khi người vợ chỉ cần phạm một điều nhỏ trong luật Môi-se, hay vì tác phong của người vợ khiến cho chồng mang xấu, hay vì người vợ hiếm muộn, hay có bệnh, hay nghề nghiệp của người chồng khiến cho việc tiếp tục chung sống không thể được. Tuy nhiên để trả lời, Chúa đã đưa những người hỏi Chúa trở lại với định chế hôn nhân nguyên thủy và cho thấy rằng hôn nhân là một kết hợp lâu bền vĩnh viễn. Trong luật Môi-se, sở dĩ ly dị được cho phép là vì tấm lòng cứng cỏi của con người. Cuối thời Cựu Ước, tiên tri Malachi lên án tình trạng mức độ ly dị gia tăng giữa vòng tuyển dân, như ghi trong Malachi chương 2 câu 13 đến câu 16. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với việc ly dị là một thái độ dứt khoát. Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, đó là Malachi chương 2 câu 16, có thể đối chiếu với phục truyền luật lệ ký chương 22 câu 19 câu 29. Một trong những lý do đưa ra là ly dị trái với ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, đó là một người nam và một người nữ kết hợp nên một. Như vậy, dựa trên những phân đoạn kinh thánh trên trong Cựu Ước về vấn đề ly dị, chúng ta buộc phải kết luận rằng Cựu Ước không chấp nhận ly dị, dù có đưa ra quy định điều gì không được phép làm trong một hoàn cảnh đặc biệt khi có chuyện ly dị. Đó là trong phục truyền luật lệ ký chương 24, câu 1 đến câu 4. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này trong chương trình kỳ tới. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.